Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày mùng 10 tháng 5 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con sẽ đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sau. Thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị về bảo thân tiết dục. Thưa trên lời cư sĩ Từ Thư Dung trong văn sau tục biên quyển thượng: kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng với một cử động của chúng ta, thiên địa quý thần, chư Phật, Bồ Tát không vì nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối chức chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vậy tệ hại và làm chuyện tà vậy tệ hại ư? Mạnh tự nói: thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thực ra là cô rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đây chính là bậc hiếu lân lắm. Do vậy tăng tử lúc sắp mất mới nói: tâm thạnh thơi không lo lắng, kinh thi chép dày dặc đề phòng, như vào vực sâu đi trên băng mộng, hiện thời mai sau ta biết chính khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dày dặc, tăng tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Thường xem thọ không bộ giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thủ dâm, vân vân. Tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Câu chuyện mất họa vì phạm tà dâm chích thọ không bộ giám, đời thanh tường sanh họ chi ở giới thiền, đi tư hương vào mùa thu năm Kỷ Dậu 1669, chiều Khắc Nghi trở về, nói với người bạn họ Cổ: tôi thần hồn hoảng hốt, dường như bị quỷ thần quấy nhiễu, muốn cậy vị tăng nọ để sám hối oan nghiệp xưa kia. Ông cô nói rất nên, mời vị tăng cùng đến thăm ông Chi. Ông Chi chợt phát cuồng nói: ta ngậm oan ba đời, nay mới hại được ngươi. Vị tăng hỏi: có thù hận gì? Liền trả lời: đời trước ta là thuộc tướng của nó là chủ tướng của ta. Nó thuộc họ Diêu, là họ có công lâu hiển hách trong triều. Nó thấy vợ ta chạy đuổi xinh đẹp, sai ta đem quân xuất chinh, bị vây hãm trong tư địa để mua chiếm đoạt vợ của ta. Vợ tự vẫn, một nhà cúc nhục chia lìa, sau đó nó chết vì chuyện trung nghĩa, ta chưa thể báo thù được. Đời sau đó nó là một bậc cao tăng, lại chẳng báo thù được. Đời thứ ba nó là tể tướng, tận hết trách nhiệm, thần phước lộc bảo vệ nó, ta vẫn không trả thù được. Đời này lẽ ra nó đã đỗ đạt, đời này ta đã đợi suốt 30 năm, do gần đây nó phạm nghiệp dâm, bị xóa tên trong sổ văn vương, nên ta mới ra tay được. Khi nói căm hận giận dữ không thôi, ông cố bảo: oan hãy nên cởi chớ nên buộc. Oan hồn đáp rằng: nỗi hận của ta khó thể giải trừ được, chẳng thể dung tha cho nó. Rốt cuộc ông Chi điên cuồng mà chết. Câu chuyện được phước do làm lành. Diêu Tam Cửu vốn họ Biên, học rộng giỏi văn thơ, ngồi dạy học tại họ Hoài. Có cô gái thường lén nhầm gõ, ông Biện tỉnh bơ chẳng ngó màng tới. Một hôm ông phơi giày ngoài sân, cô gái viết thư bỏ vào trong đó. Nhận được thư, ông Biện mượn cớ tự tạ quay trở về. Viên Di Hành viết thư thăm dò, trong thư có kèm một bài thơ, có những câu ngụ ý châm chọc như sau: một tấm lụng chinh bền tựa đá, gió xuân đào mận chẳng thèm ngờ. ông biện viết thư trả lời, cực được biện định hoàn toàn, chẳng có chuyện, chẳng hoa ấy. Viên Di Hành trịnh trọng viết lên phong bì của bức thư ấy như sau: đức hết sức sâu dày, con cháu ác hương thịnh, về sau có ông biện là kham, chắc là tích điều độ tiến sĩ. 2. Tổ sướng quan khế thị về, sát sanh, phóng sanh. Kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến 10 loài sinh vật, chết chết sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến, cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay, sinh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nơi nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hồng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng. Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần gọi trách chuyện ăn thịt, có đoạn chép như sau: hết thảy chúng sanh từ vô thị đến nay, ở trong sinh tử luân hồi chẳng ngơi, không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, nam nữ, cho đến bằng hữu thân ái kẻ hầu, qua đời khác phải thọ các thân chim, thú, vân vân, sao lại dùng chúng nó để ăn thịt. Phàm những ai sát sanh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sanh đều chống luân hồi, từ vô thị đến nay, thay phiên sanh ra nhau, lần lượt giết nhau. Cố nhiên ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mỗi kẻ đó. Cố nhiên bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người, hoặc trong dị loài bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loài bị chúng giết hại. Chạy kiếp dài lâu, sinh ra nhau, giết lẫn nhau, chọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt, chẳng nghĩ thì thôi, hay nghĩ đến hổ thẹn, đau xót không ngần. Ta nay mới nhờ phước thiện đời trước sánh chống loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, thảo mối trói buộc, kiên giết phóng sanh, khiến cho hết thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến cho chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sinh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đạo vãng sanh rồi liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Câu chuyện bán lợn hóa ra bán con chích An Sĩ Toàn Thư. Vào đời nhà Tùy, trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 8, tại huyện Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây, có người tên Hoàng Phổ Thiên lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ. Người mẹ mất tiền không tìm thấy, truy xét tra hỏi, khiến cho tất cả người trong nhà đều phải chịu đòn roi. Qua năm sau, Phổ Thiên chết đi, lại thác sanh thành một con lợn trong nhà. Lợn lớn lên, người nhà liền bán cho ông xã trưởng ở một thôn xa được 600 đồng tiền. Đêm đó, người vợ của Phổ Thiên vừa ngủ thiếp đi thì mộng thấy có một con lợn nói rằng: tôi là chồng của trước đây, vì lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ nên khiến cho cả nhà đều bị đòn roi, do tội ấy phải sanh làm thân lợn, nay lại bị đem bắn đi. Mong cô hãy mau mau trục tôi, nếu để chậm trễ, ắt là tôi sẽ bị người giết ăn thịt. Người vợ giật mình tỉnh dậy, trong lòng hoàn toàn không tin, nhưng khi thiếp đi thì cũng mơ thấy giấc mơ như vậy nữa, lại còn nghe lợn hối thúc rất cần thiết hơn. Khi tỉnh dậy suy nghĩ rằng tình hình đã gấp rút lắm, liền lập tức mặc áo vào, sang gõ cửa phòng của mẹ chồng. Hóa ra bà mẹ Phổ Thiên cũng đã thức giấc từ lâu, vì bà cũng nằm mộng thấy giống hệt như cô. Khi ấy đã quá nửa đêm mà ông xã trưởng chỗ mua lợn cách đó đến hơn 30 dặm. Bà mẹ sợ không chịu được lợn, liền lấy ra 1.200 quan tiền, sai người con cả cùng đi với đứa con trai của Phổ Thiên sang chuộc. Nào ngờ lễ tế của làng đã sắp xếp đâu vào đó rồi, nên ông xã trưởng nhất quyết cự tuyệt không cho chuộc lợn. Nhân lúc còn đêm tối, gia đình Phổ Thiên liền nhờ một đám hung đồ có thế lực đến ép buộc xã trưởng phải cho chuộc lại. Xã trưởng bất đắc dĩ không dám chống cự, đành thả lợn ra. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua một bãi đất hoang và rộng lớn, người anh cả liền nói với lợn rằng: nếu đúng là em ta thì hãy đi lên trước. Lợn lập tức chạy lên phía trước theo đúng đường trở về nhà. Sau đó xóm giềng biết chuyện đều cười chê và đàm tiếu. Còn cái phụ Phổ Thiên lấy làm xấu hổ lắm, suy nghĩ rồi bằng với nhau rằng: nếu để cha ta như thế này, ắt con gái trong nhà chẳng ai nhìn đến. Trước đây cha ta rất thân với nhà họ Từ, có thể mang gửi nhờ bên ấy. Chúng ta định kỳ chu cấp thức ăn là được rồi. Lợn nghe qua những lời nói ấy, nước mắt chảy ràn rùa, liền vẫy đuôi rồi tự đi đến nhà của họ Từ cách đó 40 dặm. Đến niên hiệu đại nghiệp thứ 11, lợn chết ở nhà họ Từ. Lại bằng một khi đã thấy hình đối dạng, hết thảy người nhà đều không thể nhận biết được. Cho nên nói rằng trong chốn luân hồi thì gia đình quyến thuộc sẽ chấp cùng cũng chỉ là những quan hệ giả tạm không chân thật. Và lá thư đến đây là kết thúc.